các bạn thân mến. Edward Bok là một người Đan Mạch di dân sang Hoa Kỳ lúc còn nhỏ, về sau đã trở thành một nhà báo nổi tiếng. Suốt đời, ông sống theo gương cương quyết của ông nội ông. Ông nội của Edward Bok được vua Đan Mạch ủy thác cho nhiệm vụ phải diệt trừ một bọn cướp hoành hành dọc theo bờ biển. Ông liền cho thiết lập đại bản doanh trên một hòn đảo hoang tàn. Chỉ sau vài năm, ông đã tiêu diệt được bọn cướp. Trở về đất liền, ông báo cáo lên nhà vua công tác của mình, và nhà vua rất sung sướng về những thành tựu của ông. Nhà vua hứa sẽ ban cho ông bất cứ điều gì ông muốn. Ông liền xin nhà vua ban cho ông một mảnh đất trên hòn đảo hoang ấy. Nhà vua rất đổi ngạc nhiên trước yêu cầu ấy, bởi vì đây là một hòn đảo khô cằn, làm sao ông có thể sống trên đó được. Ông liền tâu với nhà vua. Hạ thần sẽ trồng cây. Hạ thần muốn làm cho hòn đảo được xinh đẹp. Các quan trong triều đình đều nghĩ rằng ông là một người điên. Hòn đảo quanh năm ngày tháng bị sóng gió quét trụi, làm sao cây cối có thể mọc lên được? Nhưng trước sự thành khẩn của ông, nhà vua cũng đành chiều theo ý muốn của ông. Ông liền dọn ra đảo, cất nhà và đem vợ con ra sống ở đó. Ngày đêm ông kiên trì trồng cây. Không bao lâu, hòn đảo một thời hoang tàn nay trở nên xanh tươi. Một buổi sáng nọ, vừa thức giấc, vợ chồng ông bỗng nghe được tiếng chim hót. Trước đó, chẳng bao giờ có con chim nào muốn đậu lại trên đảo này. Một thời gian sau, hòn đảo trở thành một thắng cảnh, mỗi năm thu hút không biết bao nhiêu du khách. Khi qua đời, ông xin khắc trên mộ ông dòng chữ sau đây. Hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi mà bạn đã từng sống. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Edward Bok, người cháu nội của ông, nghĩ rằng vào tuổi 50, người ta nên về hưu và dành chuỗi ngày còn lại để biến nơi mình đang sống thành một nơi xinh tươi và tốt đẹp hơn. Nghĩ như thế cho nên khi được 50 tuổi, ông xin về hưu và mua một vùng đất có tên là Núi Sắt tại bang Florida. Tại đây, theo gương của ông nội ông, Edward Bok đã biến ngọn núi thành một thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Trên mộ ông, người ta cũng đọc được hàng chữ: hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi mà bạn đã từng sống. Quý vị và các bạn thân mến! Thông thường, ở khởi đầu một năm, chúng ta có thói quen làm một vài quyết tâm. Bởi lẽ trong năm qua, mặc dù đã cố gắng nhiều, chúng ta vẫn còn thấy mình đầy dẫy những thiếu sót và bất toàn. Thêm một tuổi đời, nhưng có khi chúng ta lại chẳng tiến được bước nào trong tư cách làm người, mà có khi còn thụt lùi là khác. Hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi bạn đã từng sống. Phải chăng một quyết tâm như thế không quá viển vông? Thật ra có trăm ngàn cách để biến thế giới thành một nơi xinh tươi và tốt đẹp hơn, như trồng và săn sóc một cây xanh, làm sạch con đường trước nhà, gìn giữ trong nhà và xung quanh nhà luôn được sạch sẽ, tươi mát, luôn tươi cười với người láng giềng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Mỗi ngày làm một cử chỉ đẹp với những người xung quanh, vân vân. Nếu chúng ta muốn đeo đuổi quyết tâm thì chúng ta có thể tìm ra đủ mọi cách để sống đẹp. Và như thế, thế giới xung quanh chúng ta hẳn sẽ tăng thêm vẻ đẹp. Nếu chúng ta quyết tâm sống đẹp và đóng góp vào việc gia tăng vẻ đẹp cho thế giới, chắc chắn chúng ta sẽ có được một năm khang an và hạnh phúc vậy. Lạy Chúa, thời gian thuộc về Chúa. Sự sống của chúng con cũng thuộc về Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa năm mới này, với quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và ban cho chúng con đủ nghị lực để thực thi những quyết tâm của chúng con.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào trong nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu chân cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bạn thân. Vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.